là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đại diện các tầng lớp nhân dân do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài Vận động thành phố Yên Bái. Trước anh linh của người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện trung thành theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trân trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Cuối tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh đã tham gia các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân với chính quyền và đồng bào Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Chia sẻ với những khó khăn của người dân nơi đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động nhân dân tham gia phát triển hệ thống giao thông nông thôn, sớm cán đích nông thôn mới, đưa Suối Giàng trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đồng thời biểu dương các hộ dân đã hiến đất, di rời vật kiến trúc để mở rộng nền đường, tạo đà cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cũng trong chương trình công tác tại các huyện thị phía Tây của tỉnh, cuối tuần qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ và đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án khu tái định cư Bản Cại, xã Thạch Lương, khu tái định cư Bản Ngoa, xã Phúc Sơn và dự án đầu tư khu C chợ Mừng Lò, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021. Trong 8 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo phát huy dân chủ, sáng tạo, linh hoạt, tăng cường kỷ luật kỷ cương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung sức thực hiện hiệu quả mục tiêu kép giữ vùng xanh Yên Bái trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương bám sát tình hình thực tế, thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không để xâm nhập vào địa bàn, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tập trung nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai nhiệm vụ tháng 9, nhất là các nhóm nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban dân tỉnh, các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh và kịch bản tăng trưởng kinh tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép trong năm 2021 đã đề ra. Sáng ngày 3 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ tại tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Sau khi nghe chi bộ tổ dân phố số 10 báo cáo thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để ban chi ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn các đảng viên đồng thuận chia sẻ cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình, dự án hạ tầng để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 5 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự khai giảng năm học mới 2021-2022, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới vững tin và đạt kết quả cao. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 226.000 học sinh. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Lễ khai giảng được diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm của buổi lễ khai giảng năm học mới tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu.
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
này thôi ông bạn ơi, bảy vẽ làm gì cho tốn kém, anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Chuyện mời.
À vâng ạ. Mời này, cô Thu này.
Dạ.
Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ, nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con, giới thiệu với ông. Với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về Bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Dạ.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ, đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm. Rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm. Lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30% mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, với những lợi thế được thiên nhiên ban tặng, ngoài tiềm năng phát triển du lịch, hồ Thác Bà huyện Yên Bình còn được biết đến là vựa thủy sản lớn đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho người dân quanh vùng hồ. Để nâng tầm giá trị của cá hồ Thác Bà, ngoài việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, huyện Yên Bình còn chú trọng phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với diện tích mặt nước trên 19.000 ha cùng hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, hồ Thác Bà có nguồn lợi thủy sản lớn nhất của tỉnh Yên Bái với trên 100 loài cá. Ngoài những loài cá thông thường như cá chép, chấm, mè, trôi, còn có rất nhiều những loài cá quý hiếm, giá trị kinh tế cao như bỗng, chiên, lăng, ngạnh. Hiện nay toàn huyện Yên Bình có 20 xã thị trấn được tỉnh giao quản lý mặt nước hồ Thác Bà. Những năm qua, nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà đã giúp cho nhiều hộ dân ở đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đến tháng 7 năm 2021, trên hồ Thác Bà có 2.000 lồng cá và trên 230 ha diện tích mặt nước quây lưới. Tổng sản lượng thủy sản của huyện Yên Bình ước đạt 8.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá lồng trên 6.800 tấn, sản lượng khai thác đánh bắt tự nhiên khoảng 700 tấn, sản lượng nuôi ao cá, hồ nhỏ đạt trên 540 tấn. Sản phẩm cá hồ Thác Bà cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái vào tháng 10 năm 2019. Ngoài nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, người dân vùng hồ và các xã lân cận trên địa bàn huyện còn kết hợp chế biến các sản phẩm từ cá. Sản xuất các sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà hiện nay đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở địa phương. Đặc biệt năm 2020, sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà gồm cá mương sấy, cá rô phi lọc xương và cá mương ướp giềng sấy được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao, càng giúp các sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà có chỗ đứng trên thị trường bởi chất lượng thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã đẹp, được người dân trong ngoài tỉnh đón nhận. Bà Nguyễn Thị Mỹ, người dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi thấy là cái cá sấy của hồ Thác Bà của mình ấy là đã có uy tín và trên thị trường cũng nhiều người tiêu dùng. Nên là bản thân tôi thì tôi dùng liên tục.
Với mong muốn phát triển thương hiệu cá đặc sản tự nhiên của địa phương, năm 2018, cơ sở sản xuất cá sấy hồ Thác Bà Nga Khoa của gia đình bà Đỗ Tuyết Nga ở tổ 5 thị trấn Yên Bình bắt đầu đi vào hoạt động. Nhờ phương pháp sản xuất chế biến và bảo quản theo hướng thủ công kết hợp hiện đại, cá sấy hoàn toàn bằng bếp củi truyền thống, được hút chân không khi đã thành phẩm. Do đó, sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà do cơ sở của bà Nga sản xuất không chỉ đáp ứng yêu cầu chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn của một sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Hiện nay giá bán lẻ các loại cá sấy dao động từ 200 đến 300 nghìn đồng kg, không chỉ đem lại thu nhập kinh tế cho gia đình bà Nga và người dân vùng hồ, mà nghề sản xuất cá sấy còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bà Đỗ Tuyết Nga cho biết:
Gia đình chúng tôi làm cá thì cũng cho được một thời gian rồi. Thế cũng mong muốn là sản phẩm cá của hồ Thác Bà được phát triển rộng hơn, không những ở trong tỉnh và ra ngoài tỉnh, để mọi người biết được cái sản phẩm sạch và đem lại những cái nguồn chất dinh dưỡng, ăn bổ dưỡng, thức ăn bổ dưỡng và cũng là nguồn thức ăn giàu chất đạm.
Từ nhu cầu thực tế, trên địa bàn huyện Yên Bình có khá nhiều các cơ sở sản xuất chế biến cá sấy hồ Thác Bà. trong đó có hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh. Đây là một trong những cơ sở kinh doanh đã tập hợp các hộ cá thể liên kết để đánh bắt, chế biến, kinh doanh và cung ứng các sản phẩm thủy sản, đặc biệt là cá đặc sản, cá sấy Hồ Thác Bà. Trong đó hợp tác xã chủ yếu cung ứng ra thị trường với hai sản phẩm chính là cá mương sấy và cá rô lọc xương sấy. Đây là hai đặc sản được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2020. Được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng và yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình sản xuất. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm ra các địa phương khác trong cả nước. Tuy nhiên, giá thành các sản phẩm cá sấy của hợp tác xã vẫn được giữ ổn định, 280.000 đồng 1 kg cá rô lọc xương sấy và 220.000 đồng 1 kg cá mương sấy. Những sản phẩm do hợp tác xã chế biến sản xuất hoàn toàn tự nhiên, tươi ngon, không có chất bảo quản, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình nói:
sản phẩm của tôi được đưa ra thị trường thì được các đơn vị ủng hộ nhiệt tình. Tôi mong muốn là cái sản phẩm của tôi được vươn xa hơn nữa, được bày bán ở trên các tỉnh thành và được tiếp cận đến nhiều người tiêu dùng trên cả nước hơn.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020-2021, huyện Yên Bình đã hướng dẫn các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký thực hiện. Theo đó, huyện đã xây dựng 10 sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, trong đó có sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Trên cơ sở nâng cấp sản phẩm đã có, huyện đã tư vấn phát triển sản phẩm để hoàn thiện về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, hoàn thiện nhãn mác, bao bì mẫu mã. Thông qua việc phát triển sản xuất mỗi xã một sản phẩm OCOP, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% năm, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết:
trong thời gian tới thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình thì cũng đã có những văn bản tham mưu đối với dân huyện là đề nghị các cái cơ sở sản xuất, các hợp tác xã, tổ hợp tác mà đã được công nhận sản phẩm OCOP thì phải tiếp tục duy trì sản xuất đúng theo cái quy trình an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đảm bảo đúng theo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, và đồng thời là huyện cũng cùng với là các cơ quan chuyên môn là định kỳ kiểm tra các cái sản phẩm khi mà trước khi đưa ra thị trường để đảm bảo cái chất lượng.
Sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà từng bước được nâng cao về chất lượng, trở thành sản phẩm đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, để cá sấy Hồ Thác Bà đứng vững trên thị trường, tạo giá trị lợi thế, huyện Yên Bình cần tăng cường xúc tiến thương mại, đảm bảo đầu ra bền vững cho sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, đồng thời giữ vững thương hiệu sản phẩm OCOP cá sấy Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.